Kính thưa toàn thể quý vị hữu tri thức, hai buổi pháp hội trước chúng tôi đã trình bày trước nhất là bốn trở ngại lực làm cho những người có chí nguyện xuất gia không thể nào thực hiện được ước nguyện của mình, và thông qua đó chúng tôi gợi ý về cách thức chuẩn bị về tâm lý, về nhận thức, về đời sống để làm quen với đời sống của người tu. Buổi pháp hội hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về một số góc độ liên hệ đến ý thức tâm sư học đạo và chí nguyện của người xuất gia chân chánh. Tâm sư học đạo là một quá trình bắt đầu từ một cái nhận thức liên hệ đến lý tưởng, đó là tại sao chúng ta không thỏa mãn đời sống của người tại gia thông thường, tại sao chúng ta phải tìm một vị thầy để gửi thân phận, cuộc đời và lý tưởng của mình, tại sao chúng ta phải đi ngược lại với những khuynh hướng sống của thế gian, chọn cho mình một đời sống rất là giản đơn và thanh cao. Chừng đó những câu hỏi thì giúp chúng ta có được giải đáp. Và dĩ nhiên là câu hỏi bao giờ cũng có những giải đáp nếu chúng ta có ý thức tìm kiếm các giải pháp cho bản thân, cuộc đời của mình. Bản năng sinh tồn của con người trải qua một quá trình của sanh tử thường có khuynh hướng, đó là chạy theo những gì mà con người có thể đạt được như hạnh phúc của giác quan. Ví dụ mắt thì thỏa mãn tìm kiếm hạnh phúc bằng cách tìm đến các loại hình, màu sắc, sự vật hiện tượng khác nhau, càng đa dạng càng phong phú thì càng tốt. Tai thì thích nghe những âm thanh ngọt dịu, êm điềm, hạnh phúc, quyến rũ. Lỗ mũi thì thích nghe những hương vị hấp dẫn, và miệng thì thích thưởng thức các món ngon vật lạ. Thân thể dù nằm hay ngồi cũng luôn luôn muốn xúc chạm với những vật liệu và các phương tiện tạo ra cảm giác thoải mái. Và ý thức của con người luôn luôn muốn tìm kiếm đối tượng tư duy, liên tưởng, ký ức, nhận định, đánh giá, phán đoán, tạo cho mình cảm giác thật là an vui. Bản năng giác quan đó làm cho con người dễ dàng thỏa mãn với cái tình trạng hiện tại mà con người đang có, dù tình trạng cuộc sống đó có thể chưa được vừa lòng, chưa được ưng ý. Nhờ bỏ đi những thứ này, con người có cảm giác sai lầm rằng cuộc đời mình không còn gì nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy nhiều người bất hạnh, các giác quan không đầy đủ, phương tiện cuộc sống thiếu thốn, nghĩa rằng cuộc đời của mình đến đây đã hết rồi, và từ đó tìm những cái cách quyên sinh hay là rút mình vào trong một cái thái độ tiêu cực, an phận và không có một nỗ lực nào tích cực để chuyển hóa cuộc đời. Như vậy bản chất của giác quan và bản năng của sinh tồn là cái con người luôn luôn chấp nhận thỏa mãn với những tình trạng mà kinh điển nhà Phật gọi là tình trạng eo uột của đời sống tuệ giác, và không bao giờ có nỗ lực muốn vươn lên trên. Câu hỏi thứ hai đặt ra một cái khả thể rằng là tại sao chúng ta phải chấp nhận trong khi chúng ta không thỏa mãn về cái tình cảnh sinh hoạt cũng như là bản chất hạnh phúc của người tại gia. Và trong một cuộc đấu tranh tư tưởng giằng xé rất căng thẳng là liệu chúng ta nên tiếp tục đời sống của người tại gia hay là tìm kiếm một phương trời cao rộng khác. Nơi đó chúng ta chưa dám đảm bảo rằng mình có thể đi trọn cuộc đời, chúng ta cũng chưa tin chắc rằng mình có thể có những vai trò tích cực, chúng ta cũng chưa có một cái chí nguyện to lớn nào đó để nghĩ rằng là sau khi mình đi hết trọn cuộc đời của người xuất gia, mình đóng góp gì cho Phật giáo, cho nhân sinh, cho xã hội, cho nỗi khổ đau của kiếp người, vân vân. Càng suy nghĩ, càng đắn đo, càng chăn trở về những điều đó càng làm cho con người thói chí nản lòng. theo con đường tu xa vời vậy với nhiều thử thách đặt trước mặt. Và cái câu hỏi cuối cùng là chúng ta có một cái tiềm năng vươn lên, rằng nếu như trong cuộc đời này đã từng có những người xuất gia, đã từng có những người xuất gia thành công, đã từng có những người xuất gia làm nên Phật sự, đã từng có những người xuất gia để lại nhiều giá trị của sự đóng góp phục vụ cho mọi người, thì tại sao chúng ta không thể là một trong những người đó? Câu trả lời này vừa té lên được một cái niềm hy vọng, vừa đặt ra một cái khả thể rằng là chúng ta cần phải nương theo những cái chí nguyện lớn để có cuộc đời an vui hạnh phúc lâu dài. Và để làm được điều đó, cái quá trình tầm suy học đạo là một nhu cầu, bởi vì chúng ta không thể nào đi con đường bằng sự tự lập của bản thân ngay những năm tháng đầu tiên. Chúng ta cũng khó có thể vượt qua khỏi những cam go, trở ngại, thử thách khi phải đối đầu với một hoàn cảnh sống hoàn toàn thay đổi bản năng sinh tồn, bản năng dục tính, bản năng sanh tử, bản năng của thói quen hướng về sự cảm thụ hạnh phúc giác quan. Do đó tìm một vị thầy chân chánh để có thể hướng dẫn, giúp đỡ, che chở cho mình là một điều không thể nào có được. Trong cái điển nhà Phật thường dùng khái niệm vô sư trí để nói lên cái khả năng khám phá tuyệt vời của Đức Phật thông qua con đường tu tập thiền quán của Ngài. Một loại trí tuệ mà không có bậc thầy nào trước đó đã có. Và trí tuệ đó không phải là thành quả của quá trình kinh nghiệm học tập nghiên cứu từ sách vở, từ trường lớp, từ bất cứ người nào, mà từ sự khám phá lại chân tâm thường trú của Ngài. Cái niệm đó có thể làm chúng ta quên đi một cái sự thật lịch sử, đó là Đức Phật cũng đã từng có những bậc thầy tâm linh hướng dẫn khi Ngài là một vị Đông Cung Thái Tử, từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp con sang, gian sang, xã tắc, để tìm kiếm một cái con đường mà giá trị tâm linh và hạnh phúc của nó cao hơn, lớn hơn rất là nhiều. Chúng ta biết là Đức Phật đã đến với hai vị thầy thiền quán, và hai vị thầy này đã hỗ trợ cho Ngài rất là nhiều, hướng dẫn từng bước đi chập chững, từng cách đặt tâm, từng cách quán niệm, từng cách chiến thắng được những cái vụt vọng thấp hèn thông thường của kiếp người. Và khi chứng đắc được tất cả những phương pháp thiền học được từ hai vị thầy này, Thái tử Tất Bật Đa với bản chất thông minh sẵn có nhìn thấy được những giới hạn của nó. Nó không phải là cái con đường cuối cùng, cái trạng thái hạnh phúc cuối cùng mà con người có thể đạt được và thỏa mãn với nó. Đó là trạng thái diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định là một trạng thái thiền quán rất là cao. Nơi đó sự vận hành của tâm, của ý niệm, của tư tưởng, của tất cả hình dung về quá khứ, về vị lai, và ngay cả về cái bản chất vận hành trong hiện tại không còn hoạt dụng nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có một cái trạng thái là sống trong một cái ảo giác hạnh phúc tuyệt đối, bởi vì dòng cảm xúc của mình được lắng dịu một cách trọn vẹn. Mình không thấy những nỗi khổ niềm đau, mình không còn những nỗi bức xúc, mình không có những cảnh huống khó chịu, mình không phải làm việc này việc nọ để khắc phục hoàn cảnh, để khắc phục thời tiết khí hậu, để làm quen với cái hoạt dụng tu tập mới, để thay đổi môi trường, để thích ứng với thời cuộc, vân vân. Dòng cảm xúc lên lắm nhiều bỗng dưng cái trạng thái an lạc, thoải mái bắt đầu có mặt. Trạng thái có thoải mái này nó tồn tại, chinh phục, làm cho con người quên đi hết tất cả mọi hiện hữu xung quanh chúng ta, và tưởng chừng như đây là cái đích điểm cuối cùng mà đời sống người xuất gia cần phải hướng đến. Hai vị thầy thiền quán của Thái tử Tất Đạt Đa đã rơi vào cái sai lầm này, là bởi vì sau khi chúng ta xuất hiện trạng thái an lạc, thảnh thơi, vững chãi, không còn hiểu nữa, bởi vì lúc đó chúng ta phải đối diện với các đối tượng của các giác quan. Nơi đó có rất nhiều sự thử thách, nhiều cám dỗ, nhiều sự thay đổi, nhiều sự thách thức. Và lúc đó chưa chắc cái gì chúng ta đã giữ được trạng thái là không còn cảm xúc và ý niệm quá. Khi các mắt tiếp xúc với các hình thái, lỗ tai với các âm thanh, lỗ mũi và cái miệng với hương vị, vân vân. Từ chỗ đó, cái giá trị an ổn đó chỉ là giá trị an ổn nhất thời. Dĩ nhiên đạt được trạng thái đó không phải là dễ, đòi hỏi đến một quá trình sử dụng công rất là lớn, rất vĩ đại. Nhưng mà cái mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta lưu ý, nếu như mình có rơi vào trạng thái đó, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã đi đúng được. Tại vì nếu không khéo, chúng ta sẽ trở thành những con người rất thờ ơ với cuộc đời, với những nỗi đau niềm khổ mà những người xung quanh chúng ta đang vấp phải. Cho nên là nhờ sự khai tâm của hai vị thầy mà Thái tử Đức Phật Đa là có một con đường đi rất là đúng đắn, vượt ra khỏi những giới hạn về thành quả mà các vị thầy đã đạt được. Thái tử Đức Phật Đa đã đạt được cái giác ngộ bằng cách là hướng tâm về tâm minh, tức là về tự giác, thấy được rằng là dòng chảy của các phản ứng tâm lý âm tính, những suy nghĩ tiêu cực, nó không còn hiện hữu ở trong con người của mình. Và từ đó tự giác xuất hiện, thấy được dòng chảy của quá khứ với tất cả những nỗi chập trùng bởi các hoạt dụng của nhân quả. Và từ đó thấy được rằng là mọi sự thay đổi trong cuộc đời này không phải tự nhiên mà có, không phải do sự áp đặt của thần linh, mà do con người với ý thức thể hiện qua các hành động. Tự giác về một cái quá khứ của bản thân cộng với cái chập trùng nhân quả của tha nhân làm cho Ngài thấy rõ được bản chất khổ đau và hạnh phúc, bản chất của giới hạn trong đời sống hiện hữu của kiếp người và của các loài động vật. Từ đó nhìn thấy được mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này rõ như là nhìn thấy các văn ở trong lòng bàn tay. Cái chuyện lịch sử đó gợi chúng ta một điều, đó là dầu chúng ta là bậc vĩ đại, chúng ta vẫn cần đến một bậc thầy, vẫn cần đến người hỗ trợ tinh thần và tâm linh, vẫn cần người dìu dắt, ít nhất là trong những cái bước đi chập chững ban đầu. Thì cái đó rất hiếm khi may mắn chúng ta đạt được sự thành công. Đây là một cái điều rất là thật. Có nhiều người có một cái tinh thần tự lực cao và có một cái ý thức uyên bác, cứ tưởng rằng mình có thể tự đi con đường mà không cần đến sự hướng dẫn của những người khác, của những vị thầy hay là của những vị thiền ngũ tri thức, tức là những vị đồng tu. Mà kinh nghiệm, cái hiểu biết và quá trình thực tập của họ có thể cao và sâu hơn mình. Cho nên thân cận với những con người như vậy, bỗng dưng cái kinh nghiệm về sự vượt khó, thành công trong đề tu nó sẽ dễ dàng được thực hiện. Một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, tầm sư học đạo gồm có hai vế. Thứ nhất là tìm thầy, và thứ hai là học đạo. Cái vế thứ hai nó hỗ trợ cho vế đầu rất là nhiều, là bởi vì có nhiều người tìm thầy không phải để học đạo, mà tìm thầy vì thiện cảm với ông thầy. Hoặc là mình nghĩ rằng là trong cuộc đời này có những nỗi khổ niềm đau, nhờ sự hỗ trợ của vị thầy đó mình có thể vượt thoát mọi khổ đau. Nhưng mà nếu như vị thầy đó không có bạn, phương tiện không cho phép, chúng ta lại không tin tưởng vào những vị thầy khác, và từ đó cái khả năng đánh mất cái cơ hội tiếp xúc với chánh pháp sẽ dễ dàng diễn ra. Cho nên nhà Phật lưu ý với chúng ta là học đạo là bản chất của con đường chuyển hóa, an vui và giải thoát. Còn thầy chỉ là một con người mang tới cách là hỗ trợ, giúp đỡ, dìu dắt. Không có vị này, chúng ta có thể có vị khác. Chính vì thế mà trong cái quy tăng bảo đó, Đức Phật không bao giờ nói chúng ta rằng là tôi là đệ tử vị hòa thượng A, vị thượng tọa B, vị trí trưởng này, vị trưởng nọ, mà là đệ tử của những bậc xuất gia chân chánh. Kiến thức đó nó làm chúng ta lấy chánh pháp làm cái nền tảng chính yếu, chứ không lấy cái nền tảng của tình cảm cá nhân. Bởi vì cái tình cảm cá nhân rất nguy hiểm. Khi chúng ta thần tượng một ông thầy, chúng ta đến với đạo pháp, chúng ta làm các Phật sự, dấn thân vào các hạnh lành, và rồi đến một lúc nào đó chúng ta phát hiện hoặc chúng ta hiểu lầm rằng ông thầy đó không còn là đối tượng của sự cung kính, không còn là nhân vật mà chúng ta đã từng lý tưởng, thì lúc bấy giờ tất cả những niềm quy kính về Đức Phật, về giáo pháp của Ngài bỗng dưng nó tan biến theo. Và do đó buông ông thầy, chúng ta có thể từ bỏ ngôi chùa. và từ bỏ ngôi chùa, chúng ta sẽ quên đi Đức Phật, và xa nữa chúng ta sẽ quên đi giáo pháp. Vì đó sẽ trở thành một cái gì đó vô cùng lỗ lạ cho bản thân đệ tử của chúng ta. Lục Tổ Huệ Năng phát biểu một câu rất là chí lý: khi mê thì nhờ thầy độ, khi đã bớt mê rồi thì con xin tự độ. Chữ độ trong chữ Hán là một cái từ được sử dụng với cái góc độ triết lý chơi chữ rất là hay. Chữ độ đó nó được là phối hợp bởi hai thành tố, bên tay trái là bộ thủy, bên phải là chữ độ, có nghĩa là chúng ta phải tự chèo thuyền để vượt qua bờ bên sông, hay là nó là một cái động tác đang chèo để vượt sông. Khi con người chưa đủ tiềm năng, chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ nhận thức sáng suốt để tự mình có thể vượt thuyền khổ đau tới bờ hạnh phúc, chúng ta phải nhờ vào vị thầy. Nhưng mà khi chúng ta nắm được giáo pháp rồi, có được sự hướng dẫn của ông thầy ở mức độ căn bản mà mình có thể làm mà không bị tẩu hỏa nhập ma, đảm bảo sự vững chãi, đảm bảo con đường thăng tiến rồi, thì lúc bấy giờ cái khả năng tự độ phải là cái chính. Thì lúc đó chúng ta sẽ không lệ thuộc vào ông thầy, cũng không thanh tự ông thầy, cũng không bao giờ gọi là ý lại vào ông thầy mình với cái uy tín sẵn có. Đó là một vị cao tăng, một nhà cải cách, một con người có nhiều giá trị đóng góp làm nhiều Phật sự. Mà lúc bây giờ chúng ta phải nghĩ rằng con đường tu phải nằm ở ngay từ bản thân của mình, nương vào ông thầy chủ yếu để tìm kiếm những kinh nghiệm, học hỏi những hạnh lành, nương theo những gì đã thành công mà thầy đã đạt được, để chúng ta có thể làm có thể là bằng thầy. Và với một tâm lớn nữa, chúng ta phải làm hơn cả ông thầy của mình. Lúc đó chúng ta mới dễ dàng có được trạng thái và thành quả của công phu và tu tập. Tâm sư học đạo đôi lúc gặp rất nhiều trở ngại là bởi vì tìm kiếm một vị thầy phù hợp với căn cơ đối tượng, hiểu được nỗi khổ niềm đau của mình, để nhờ đó mình có thể có cơ hội tháo gỡ là một chuyện rất là khó. Gặp được ông thầy đúng rồi mà không bị rơi vào tình cảm cá nhân mà muốn đưa ông thầy để làm Phật sự để tu tập lại càng khó hơn nữa. Và từ đó tôi có được học đạo mở ra một phương trời rất là bao la bát ngát. Nơi đó lý tưởng của sự phục vụ rất là lớn, và con người có thể đạt được những giá trị trong cuộc đời. Và từ đó chúng ta có thể thấy rằng sự ra đi từ bỏ chúng ta hoàn toàn có ý nghĩa. Nó là một cái gì đó đền đáp lại sự hy sinh rất lớn của cả một cái đời thanh xuân. Có một vị cư sĩ vốn là một thương gia rất giàu có, lòng phát tâm cúng dường của ông có thể nói không thua gì cư sĩ cấp cô độc thời Đức Phật. Nhưng mà ông này bị rơi vào cái bệnh thành tích, có nghĩa là khi mà cúng dường giúp đỡ cho chùa, làm các công tác Phật sự, hỗ trợ cho chư tăng tu học, nghĩ rằng là tất cả mọi người phải biết quý trọng mình, tôn kính mình. Vì đó cái bản ngã bắt đầu nó len lỏi trong nếp nghĩ và hành vi làm lành. Do đó cái phước quả nó được diễn ra ở mức độ rất là bị hạn chế. Sau một thời gian tiếp xúc với lại tăng chúng, làm rất nhiều Phật sự, ông ta nghĩ rằng có lẽ là con đường này nó không thỏa mãn mình, phước lực đã đủ rồi, cần phải tu tập về tuệ giác. Cho nên ta muốn tập sự trở thành người xuất gia, và ông ta đã đến một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Cơ chủ của thiền sư này nằm ở trên một cái triền núi, phương tiện điều kiện vật chất rất là thiếu thốn, là một đại thí chủ với một cái tâm niệm tự hào rằng mình đã đóng góp quá nhiều, cho nên lòng mộng cầu bắt đầu xuất hiện. Ông ta nghĩ rằng khi mình đến chùa, vào chùa bắt đầu tập tu, thì lúc bấy giờ ông thầy sẽ có nhiều cái ưu tiên cho mình, như là một vị thượng khách, phương tiện cung phụng, giúp đỡ, tạo điều kiện, dành thời giờ chăm sóc, quan tâm cho mình phải đặc biệt hơn những người khác. Đây là tâm niệm thông thường của rất nhiều người. Khi chúng ta có một thành tích nào đó, chúng ta muốn rằng cái người mà được chúng ta giúp đỡ, được cộng sự, được phục vụ, phải quan tâm, chia sẻ và nâng đỡ mình nhiều hơn là những người khác. Thì tâm niệm như vậy là nó đi ngược lại con đường và tinh thần của Đức Phật. chúng ta có thể làm Phật sự đóng góp với thầy bằng một thái độ để làm cho các Phật sự được thành công. Còn mình chỉ là một cái công cụ, và nói một cách xa hơn nữa là thầy của mình cũng là một công cụ của Phật pháp để làm cho mọi người được an vui. Cho nên lúc nào mà chúng ta làm Phật sự mà lòng bản ngã, trí thức về sự ưu tiên, về quyền lệ mà nó bị giảm thiểu đi, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang đi đúng con đường mà Đức Phật đã đi. Còn nếu chưa được đó thì chúng ta phải điều chỉnh lại thế nào cho nó đừng có bị rơi vào cái tình huống sai lầm đó. Ông ta được cắt cử cho một cái phòng ở chung với những người khác. Trong phòng này chỉ có vài chiếc giường, không có chiếu, không có gói. Còn tệ hại hơn là những cái giường dành cho những người mà chưa từng có đóng góp gì cho chùa cả. Ông ta nằm ở trên cái giường đó, cò kẹt lưng qua lại, lăn tới lăn lui cảm thấy nhức nhói khó chịu. Và trong truyền thống tu tập của tông phái Tào Động ở Nhật Bản này, thì vị thiền sư muốn cho tất cả các đồ đệ của mình đi ngược lại với thói quen hay nói, bằng cách là giữ trạng thái yên lặng, tập trung vào thiền quán để dòng chảy với chánh niệm thực tức tới hiện hữu. Và nhờ đó chúng ta có thể làm khơi rụng đi những nỗi khổ niềm đau. Quán chiếu về bản thân là một cơ hội rất là lớn để chúng ta vượt khó, thắng được những tâm niệm và dòng cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà nếu không biết cách thì trong cái trạng thái yên lặng đó, chúng ta có thể suy luận, tự đọc thoại, tự diễn thuyết, đặt ra những vấn đề và làm cho chúng ta dễ dàng bị động tâm hơn. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta biết phương pháp hay là không. Cứ sau 2 tháng như vậy thì các thiền sinh mới có cơ hội để gặp ông thầy, trình bày những cái nghi vấn, trình bày những cái gút mắt trong con đường tu để nhờ thầy tháo gỡ. Mới 4 giờ khuya thôi, ông ta đã mon men đến cửa phòng của thầy, gõ cửa cốc cốc cốc. Mở cửa ra, thầy hỏi ông với một câu rất là nhẹ nhàng: ông cần gì? Ông ta nói là giường cứng. Tức là ông chơi cái giường mà được thầy giao là một cái giường nó không có phẳng lì, nó gồ ghề khó chịu, nhiều cái lỗ mà rêu có thể phát sinh. Cho nên ông ta suốt 2 tháng qua nằm ở trên giống như là một cục đá, cảm giác đau nhức xuất hiện khống chế, làm tinh thần của ông ta gần như là không còn có một thái độ thoải mái nào để muốn tu nữa. Nhưng mà theo cái truyền thống này, chúng ta phải nói ít, nó làm sao cho chất lượng, nó chỉ có 2 chữ thôi: giường cứng. Rồi ông ta ra về. 2 tháng sau, cơ hội thứ hai đã bắt đầu xuất hiện. Ông ta đến cửa phòng của thầy sớm hơn hả? 3 giờ khuya gõ cửa cốc cốc cốc. Thầy hỏi sao lúc này đã khắc phục được cái cảm giác giường cứng chưa? Ông ta nói là cơm khô, rồi quay lưng bỏ đi không thèm nhìn thầy. Tức là cơm trong chùa do các cư sĩ phát tâm nấu nướng, dĩ nhiên là nấu mà cho một cái cộng đồng quá nhiều người, rồi có bữa cơm khét, có bữa cơm sống, bữa cơm chảo, đó là chuyện thường tình xảy ra. Ông ta chịu không nổi, sống ăn phải những cái loại cơm và thực phẩm như vậy, có lẽ là một hôm nào đó bao tử nó sẽ bị rách nát, hay là nó biểu tình chống đối mình không chừng. Cho nên cứ quan niệm như vậy, cứ sau mỗi lần ăn cơm ta cảm thấy khó chịu, bức xúc, thì não chất đầy. 2 tháng sau có cơ hội lên gặp thầy lần thứ 3, mới 2 giờ khuya thôi, còn cơ cốc cốc cốc. Thầy nói sao lúc này tốt chưa, đã làm quen được cái cơm khô ở chùa chưa? Ông ta nói: bạch thầy, con đi. Tức là xuống núi không tu nữa. Thật sự kiểu này là quá nhiều gian truân và thử thách. Và nói xong ông thầy chưa kịp giải thích, ông ta đã quay lưng đi và xuống núi. Thì đó là một điều rất là bất hạnh. Bài học rất là cao siêu mà ông thầy muốn cho người học trò tập sự xuất gia của mình hiểu được rằng là cái bản ngã về thành tích là kẻ thù của sự tiến bộ trong tu tập. Nếu như là những vị tôn sư khác thì vị cư sĩ này sẽ được vinh danh, ca tụng, đề cao trước một quần chúng, và lúc đó cái bản ngã ông ta sẽ không bao giờ có cơ hội để được chữa lại. Bản ngã là một căn bệnh rất nguy hiểm. Bệnh về thành tích: tôi làm nhiều, tôi đóng góp giỏi, tôi phục vụ hay, những người khác không được, cho nên phải dành tôi ưu tiên chỗ này, tôi phải ngồi chỗ này. tôi phải ăn cái bát này, tôi phải được tán thưởng như vậy, còn không có là ông thầy không có quan tâm đến tôi, cho nên tôi không chấp nhận. Bài giáo lý, bài pháp thoại mà ông thầy muốn cho người học trò mình hiểu được trong tình huống này, đó là càng bị đi đọc nhiều chừng nào, mình thấy được rằng là cái bản ngã mình nó còn lớn quá, cho nên phải gọt, phải rũa, phải mai làm sao cho nó nhẵn ly đi, nó không còn góc cạnh nữa, tới bây giờ chúng ta mới thành công. Nhưng mà rất tiếc đó, người cư sĩ này có cái bệnh thành tích quá nặng, cho nên không hiểu được cái dụng ý của thầy qua ánh mắt, qua ngữ điệu của lời nói, qua cách biểu đạt, qua sự quan sát, chăm sóc. Thế mà ông không nắm được, từ đó ông ta đã hiểu lầm và từ bỏ ông thầy. Và dĩ nhiên cho đến lúc nào đó ông ta đến những ngôi chùa khác, được người khác cung phụng, lo lắng, tán thán, chăm sóc, tạo quyền ưu tiên, thì lúc bây giờ ông sẽ hiểu rằng là ông đang sống ở trên một đống lửa của phiền não tự hào, chứ phải sống trong một cái an vui và hạnh phúc. Thì lúc đó ông mới nghĩ rằng à, ngay những cái ngày tháng đầu tiên mà tôi tu tập, tôi đã được sự hỗ trợ rất là âm thầm quý báu của ông thầy ấy, thế mà tôi không biết. Các câu chuyện thiền thường nó có một cái giá trị thâm thúy về phương diện tư duy. Chúng ta phải nhìn vào sự kiện không phải từ bề mặt xuất hiện của nó, mà nhìn vào bản chất thẩm thấu bên trong. Tại sao ông thầy ứng xử mình như thế đó? Tại sao các sự kiện diễn ra như thế này? Tại sao nó không phải như thế này mà phải như thế kia? Đặt những câu hỏi như vậy, bỗng dưng chúng ta tìm cho mình được một giải đáp. Nhưng mà muốn có được một giải đáp đúng đắn, đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn sáng suốt, một cái nhìn rất là tích cực, một cái nhìn mình nghĩ rằng là ông thầy tạo cho mình nhiều cơ hội vượt qua được những gian trong thử thách. Lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành một pháp khí và thương gọt cho Phật pháp ở trong tương lai. Còn mình muốn gì, muốn ông thầy chia từ cái đó, ông thầy phải thỏa mãn những nhu cầu của mình, thì những con người như vậy khó có thể thành công được lắm. Cho nên nếu như tìm thầy học đạo là một cái quá trình rất là khó, thì ngược lại chúng ta có thể nói là một ông thầy tìm kiếm được một người đệ tử thích hợp, có thể giao trúc hết tất cả các tâm tư, chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, cái kho tàng giải pháp cho người đó, nó cũng khó một cách tương tự như vậy. Thầy tìm trò, trò tìm thầy, hai bên gặp nhau trong sự hiểu biết, trong sự hy sinh, trong sự phục vụ, làm thật sự là cả một cái rất là khó. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là người xuất gia thì cũng rất là nhiều, nhưng mà người thành công trong vấn đề phục vụ không phải nhiều như chúng ta đã mong đợi. Là bởi vì người trò không hiểu được thầy, người thầy không tìm được một người học trò có được một chí nguyện lớn, có được cái đại hùng đại lực để làm những cái phật sự dở dang mà ông thầy đã để lại, hoặc là làm lớn hơn, tốt hơn những cái mà ông thầy chưa làm xong. Vai trò của thầy ở trong đạo Phật là một vai trò dẫn đạo, chứ không phải vai trò mang lại kết quả cho chúng ta mong đợi. Đức Phật nói về cái vai trò này qua một cái dụ ngôn rất là sâu sắc. Có một con sư tử cái rất là thương những con sư tử con, và hôm nọ vì phải đi săn mồi tạo điều kiện cho những đứa con này được trưởng thành trong sự no ăn và đầy đủ, con sư tử đó phải ngậm vào cổ của các con sư tử con đi rất là xa. Trong loài sư tử được chỉ để tấn công các kẻ thù, còn sư tử gái là con tạo ra mồi, nó hoàn toàn trái ngược về thế giới của con người, và đặc biệt là thế giới của người Ấn Độ. Người nam quyết định hết tất cả vận mạng kinh tế, hạnh phúc khổ đau của gia đình. Từ khi mà con sư tử cái này phóng qua một cái mỏm đá để rượt một con mồi đang quýnh nước chạy, lúc bây giờ nó sơ ý thì chụp lấy một cái mỏm đá che veo, cho nên nó sợ quá thả hồng ra, thì lúc bây giờ con sư tử con bị rớt xuống dưới vực, và nó đứng ở trên bờ của bên kia rất là tiếc nuối và thương cảm, chảy lên hai dòng nước mắt đau thương, và không có cách gì để giúp cho con sư tử mình trở về lại đời sống quay quần với bên mình được. Chờ đợi vài mươi phút trong sự thất vọng, nó đã phải bỏ đi trong khổ đau và thương tiếc. Rất là may mắn là bên bờ vực đó nó có một cái cánh đồng, và con sư tử này nó không chết bởi vì nó va vào những sợi dây leo và nó bám vào những sợi dây leo, nó rót xuống và đến với một cái bình nguyên. Nơi đó có một đàn cừu đang sống. Cừu là một loài động vật rất là dễ thương, gần gũi con người, và con cừu mẹ đã nhìn thấy có sự cứ con trong một sự động lòng thương cảm, cho nên nó đã nuôi nắng con cừu con, nuôi nắng con sư tử như là con cừu con của mình. Và dần dần con sư tử này lớn lên, làm bạn, làm anh em ruột thịt với những con cừu khác lứa. Thân thể nó to lên, lớn lên, nhưng mà tính tình nó vẫn không hề thay đổi. Điều đó cho thấy rằng là cái hoàn cảnh, môi trường sinh sống đó, nó tạo ra sự trưởng thành và tính khí của con người rất là lớn. Tiếp xúc với môi trường hay làm bạn tốt và những cái nơi mà tư tưởng và năng lượng tích cực nó nhiều, bỗng dưng cái trạng thái tích cực của chúng ta nó được phấn chấn, vươn lên, trưởng thành. Còn ngược lại, nếu tiếp xúc với những con người có quá nhiều năng lượng tiêu cực, trách móc, hờn giỏi, ganh tị, hơn thua, đấm đá, thù hằn, bỗng dưng đầu chúng ta không còn thoải mái để nghĩ đến những ý tưởng cao siêu, những chí quyền lớn, mà cứ nghĩ đến những sự đối phó. Và đôi lúc chúng ta rơi vào trạng thái phàm tình, đó là trả đũa lẫn nhau. Một hôm nọ, có sư tử mẹ đi săn mồi, nhìn thấy ở một cái bình nguyên xa có một đàn cừu và có một con sư tử nằm giữa đàn cừu đó. Nó rất là ngạc nhiên bởi vì bản chất của con sư tử là ăn mồi. Và mồi đó có thể là một con hươu cao cổ, một con ngựa vằn, một con trâu, một con dê ở núi, hay là bất cứ một con vật nào mà sức mạnh của nó kém hơn mình, nó có thể tấn công và biến trở thành một mồi mọt. Nó suy nghĩ tại sao con sư tử kia con lớn xác lại có thể sống một cách rất là an vui với cái đàn cừu. Rồi nhìn thấy con sư tử đó, nó bỗng nhiên nhớ lại đứa con mà cách đây vài năm của mình đã bị đánh rơi ở bên bờ vực thẳm. Nó lé lên một cái niềm hy vọng và nó mơn men dằn dò để đi tới đàn cừu đó. Khi đó thịt đầu ngồi dậy thì lúc bấy giờ con cừu mẹ bỏ chạy trong sợ hãi. Các con cừu con với bản năng sinh tồn chạy theo con mẹ của nó, và con sư tử đó cũng chạy theo, nó sợ quá nó chạy theo. Và con sư tử mẹ này nhìn ra được rằng là giữa mình và con sư tử con kia nó có một cái mối quan hệ rất là thân thuộc, không nói bằng lời được nhưng mà bằng trực quan nó biết rằng có lẽ đây là đứa con thất lạc của mình mấy năm trước. Nó chạy theo đàn cừu chạy tán loạn và nó không bắt thịt bất cứ một con cừu nào hết, nó chạy theo con sư tử con. Và lúc đó con sư tử con này sợ hãi vô cùng, nó là lại ông lại bà, tôi đâu có quen bà mà tôi không hề làm tội lỗi gì hết, bà hãy tha chết cho tôi, xin đừng giết tôi đang còn muốn sống lắm, tôi không muốn chết. Con sư tử không nói không rằng gặm vào trong thân thể của đó, tha nó đi tới một cái con suối ở bên cạnh cho nó uống những cái ngụm nước đầu nguồn để lấy lại bình tĩnh. Nó uống nước mà mắt nó không dám mở ra bởi vì sợ cái chết trừng trực ở bên thân thể mà sợ quá hoảng hồn. Con sư tử gầm thét lên một cái, nó sợ quá mở mắt ra nhìn coi, và lúc đó nó bẽn lẽn nó nhìn xuống, nó thấy ủa sao con sư tử mà sư tử này có cái gì đó giống với mình. Nó nhìn xuống mặt nước và thấy rằng chắc chắn rằng mình không phải đang trong nằm mơ, cũng không phải vì sợ hãi quá cho nên mình bị ảo giác, mà đây mình đang đối diện với một sự thật rằng con sư tử mẹ, con sư tử cái kia có một cái gì đó rất gần với mình. Thái độ nó thay đổi hoàn toàn, nỗi sợ hãi đó được tan biến và thay vào đó là một cảm giác rất là hồ hởi, phấn chấn vươn lên. Sư tử mẹ nhìn thấy được cảm giác đó rất là mừng và nói rằng cái nhiệm vụ của ta đã được chu toàn, những điều mà ta muốn làm ta đã làm xong rồi, con có thể ra đi một cách thoải mái, con có thể thừa nhận ta là mẹ hay không đó là chuyện của con, nhưng mà ta tin chắc rằng con chính là con ruột của ta. Câu chuyện ngụ ngôn dừng lại tại đó thôi. Cái ngụ ngôn này có thể được hiểu với nhiều góc độ khác nhau. Trước nhất nó có thể nói về cái giá trị của môi trường hoàn cảnh như chúng ta vừa phân biệt, rằng con người sống trong một môi trường tốt sẽ trở thành người tốt. Theo tục ngữ Việt Nam nói gần đèn thì sáng. Và phương diện đó là thứ hai của nó, đó là gần mực thì đen, có nghĩa là tiếp xúc với những năng lực tiêu cực, chúng ta sẽ trở thành con người rất là khổ đau và bất hạnh. Nói một cách khác là không hề có cái gọi là vận mệnh, sự an bài sắp đặt sẵn cho hạnh phúc và khổ đau của tất cả mọi người và mọi loài. Khổ đau và hạnh phúc đó lệ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh này tác động đến nhận thức của con người, là con người trở nên tích cực hay tiêu cực. Nhưng mà góc độ khác quan trọng hơn, đó là nói về vai trò của một bậc thầy. Đó là làm cho con sư tử con nhìn thấy được rằng mình mang thân phận của một con sư tử, chứ không phải là thân phận của một con cừu. Và vậy đó, chức năng, cách sống, cách làm việc của mình phải là con sư tử, chứ không phải là con cừu thỏa mãn với những cánh đồng cỏ bao la bát ngát. Dĩ nhiên đây chúng ta không phân tích về cái góc độ là con sư tử phải là một con biến những con vật yếu nó để làm một con mồi, thì bản chất của đạo Phật không chấp nhận chuyện này. Mà ý Đức Phật muốn nói rằng là tất cả mọi con người là một con sư tử rất là lớn, con sư tử tiềm năng của sự giác ngộ, của an vui, của phục vụ, của đóng góp, của giá trị tích cực. Con sư tử đó lớn lắm, chỉ có điều là chúng ta đang để nó đang nằm ngủ, hoặc chúng ta đánh mất nó cách đây vài mươi năm do một cái biến cố tiêu cực nào đó. Nhìn thấy những cái cảnh tượng của những con người không có những cái chí quyền lớn làm chúng ta bị chai sạn hết cả cái nhìn, cái dòng cảm xúc của mình. Và chức năng của người thầy giống như con sư tử mẹ, đánh thức lại rằng cái mà người mẹ có, người thầy có, ở trong tâm thức của người con vẫn có độ những thứ đó. Cho nên đừng bao giờ có tâm niệm mặc cảm và tự ti, bởi vì tâm niệm này sẽ giết chết đi tất cả những tiềm năng vốn có. Nói một cách khác, sau khi đánh thức được cái chức năng cũng như những tiềm năng vốn có của người đệ tử rồi, thì công việc còn lại là công việc tự lực mà tất cả những người muốn xuất gia cần phải làm. Phương pháp Đức Phật để lại vô số trong kinh điển, những bài kinh rất là trừu tượng, rất triết lý cũng có, những bài kinh với những cái ý nghĩa biểu tượng gần gũi với đề thường cũng có, những bài kinh nói một cách trực tiếp, nói một cách gián tiếp, nói một cách bóng gió hay là một cách cụ thể cũng có, đa dạng phong phú, không thiếu gì. Và các bậc thầy tổ, các bậc thầy trong quá khứ đã đi qua cũng đã để lại rất nhiều kinh nghiệm đó. Sau khi trở thành một con người được xuất gia và tu học rồi, thì chúng ta cần phải nương theo những tấm bản đồ này, những cái to thứ đó để chúng ta đi. Còn nếu như chúng ta không có một cái khả năng tự lập và tất cả đều phải nương tựa vào ông thầy, lúc bây giờ cái cơ hội phục vụ của chúng ta sẽ khó có thể nảy nở được lại. Hình ảnh tự lập này đã được Đức Phật đưa ra trong một cái ảnh dụ về con gà và trứng gà. Đức Phật nói ngài cũng chính là một cái quả trứng gà, giống như bao nhiêu trứng gà có trống khác. Sự khác biệt đặc biệt ở ngài so với các loài chúng sanh, gần nhất là con người, là nằm ở chỗ ngài là một cái quả trứng đầu tiên chọc thủng được cái vỏ trứng, chui ra trở thành một con gà con, cắt từng bước chân vững chãi bên cạnh con gà mẹ, được sự chăm sóc của con gà mẹ trong một thời gian nhất định để trở thành, trưởng thành một cách độc lập. Trong khi đó các chúng sanh còn lại là những con gà con, nhưng mà nó chọc thủng được cái vỏ trứng đó rất là chậm. Có thể sau con gà đầu tiên, gà đầu đàn, đến 2 tiếng, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Và có nhiều con không chịu thủ nổi và phải bị chết úng ở trong cái vỏ trứng. Đó là một sự thật mà chúng ta đã từng thấy. Tại sao con gà mẹ không tự dùng cái mỏ của nó để mổ những cái vỏ giúp cho con gà con ra một cách nhanh chóng, không bị chết ngọt? Bởi vì con gà mẹ không có thể nào định hình được rằng cái vị trí của mắt, mũi, bao tử của con gà này nó nằm ở chỗ nào, chỗ nào nó có những khoảng trống, chỗ nào nó có những thịt này nọ để mà nó cắn. Cho nên tốt nhất là tạo cái tiềm năng để cho con gà con có thể đủ sức vươn lên chặt cũng được cái vỏ trứng mà chui ra một cách an toàn. Mà nếu nó chui ra một cách an toàn như vậy thì nó có thể có đủ khả năng để nó tự tồn tại. Cho nên vai trò dẫn đạo của ông thầy là nằm ở chỗ tạo cho người học trò có được cái tự tin rằng mình có một tiềm năng rất là lớn, và đủ tự tin để vượt khó, gian lao, thử thách, chướng duyên để thành tựu ở trong đời tu của mình. Do đó nếu vào chùa mình không có được những cơ hội lớn gần thầy lâu, học hỏi kinh nghiệm, đừng bao giờ than thân trách phận rằng tại sao mình quá kém phước. Chúng ta có thể học ông thầy từ cái cách chúng ta quan sát về ông thầy, về những cái hành vi mà ông thầy đã làm, về những gì mà ông ta đã dấn thân, về cách nói, cách đi, cách đứng, vân vân. Do vậy nhất thiết phải gần thầy hỏi ông thầy câu này câu nọ mới gọi là học. Và nếu như cái cách quan sát học hỏi một cách thầm lặng chưa đủ, chúng ta có thể học ở những vị thầy khác nữa. Nhà Phật không bao giờ có một thái độ hạn chế ích kỷ rằng là đến với ông thầy này thì không bao giờ được quyền đến với ông thầy khác. Chúng ta phải đến để học, đến để thấy, đến để chuyển hóa, đến để tiếp xúc, đến để ứng dụng và hành trì. Cứ như vậy chúng ta mới tự cứu được bản thân mình và làm cho mình trở thành một pháp khí có nhiều giá trị cho tương lai. Khi tìm được vị thầy rồi thì điều thứ hai là chúng ta phải tận dụng cơ hội làm các Phật sự. Trước khi làm các Phật sự phải có một quá trình tu học. Để có một quá trình tu học bền vững, hành giả phải có chí nguyện rất là lớn. Cho nên phát nguyện xuất gia là một cái cách thức xác định được vai trò của sự tu học cũng như là an vui hạnh phúc của mình trong Phật pháp ở hiện tại và trong tương lai. Người vào chùa học Phật mà không có chí nguyện, không có phát nguyện xuất gia sẽ không bao giờ làm được điều gì để cho người khác được hết. Thậm chí rất đơn giản cho bản thân mình cũng không xong được nữa. Do đó đừng bao giờ đánh mất cơ hội phát nguyện. Và nếu như chúng ta không may mắn vào chùa mà chưa có phát nguyện, bởi vì chúng ta vào chùa quá nhỏ, lúc đó chỉ có 5-6 tuổi, chưa có ý tưởng, chưa có lý tưởng, chưa có nhận định, chưa có phán đoán mà đi vào chùa bằng một cái căn tu, thì lúc bây giờ chúng ta cần phải tập phát nguyện lại trong mỗi thời kinh. Bởi vì trong mỗi thời kinh đều có những lời phát nguyện của các bậc Bồ Tát, đều có những lời phát nguyện của bậc tổ sư, nương vào những lời phát nguyện đó để nuôi chí nguyện lớn của mình. Bằng không chúng ta sẽ trở thành một con người xuất gia hoàn toàn vô dụng, nghĩa là không có lợi ích gì cho ai cả. Nếu như vậy thì quả là uổng và lỗ lãng cả cuộc đời. Dựa vào tinh thần phát nguyện của những người đi trước, chúng tôi đúc kết thành 3 cái chí nguyện lớn mà những người tập sự xuất gia, và đặc biệt là ngay cái ngày cạo tóc theo thầy học đạo, chúng ta cả như một quyết tâm lớn để học hỏi, để vươn lên. Điều phát nguyện thứ nhất đó là ý thức được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo hành nguyện xuất trần cao cả của Đức Phật và các bậc thầy tổ. Con nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời sống ái dục, trọn đời sống độc thân nhưng không cô đơn, giữ giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh. Lời phát nguyện này gồm có tất cả là 2 vế. Vế đầu là nhìn vào hạnh nguyện xuất trần của Đức Phật và các bậc tổ sư đã đi qua, đã thành công, đã an vui, đã hạnh phúc, đã phục vụ, đã giúp cho cuộc đời cũng đạt được những giá trị an vui hạnh phúc đó. Để chi? Để chúng ta thấy rằng con đường ra đi chúng ta là có lý tưởng, chứ không phải là chúng ta đi vì thiện cảm với ông thầy, đi vì thiện cảm với một ngôi chùa, hay là đi vì lý do kinh tế, đi vì lý do tình cảm, đi vì lý do bị ẩn uất, hay là đi vì một sự bế tắc ở trong cuộc đời, mà đi với tất cả một chí nguyện đại hùng rất là lớn. Với một ý thức nhận định sáng suốt như vậy thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nêu một cái quyết tâm, đó là nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời sống ái dục. Tiêu chí đầu tiên này làm cho con người khác hoàn toàn với những người tại gia. Trong buổi đầu chúng tôi đã nói về 4 loại hình xuất gia, trong đó 2 loại hình tương phản, đó là xuất gia bằng thân và xuất gia bằng tâm. Xuất gia bằng thân là những con người cạo đầu, mặc áo tu ở trong chùa, ấy thế mà tâm tư nguyện vọng, cách nói, cách ăn, cách mặc của người đó hoàn toàn khác với người xuất gia, mà nó rất là tầm thường thấp kém như là những người phàm tục. Thì con người đó hoàn toàn đánh mất chí nguyện lớn của mình, không mang lại giá trị an lạc cho bản thân, và ngược lại càng làm cho những con người có chí nguyện lớn, những người Phật tử thuần thành, mất đi cái niềm tin tôn kính đối với Tam Bảo. Và ngược lại có những con người có tâm xuất gia, về tức là những người cư sĩ, nghĩa là họ có chí nguyện lớn, làm việc làm bố thí cúng dường, tu tập tinh tấn, thậm chí ở chùa mà còn ở nhà nữa, thậm chí còn tinh tấn và siêng năng hơn rất nhiều người tu không có chí nguyện lớn. Nhưng mà họ chán nản, hoặc là họ ngại khó, không biết rằng là mình vào chùa tu có thể giữ được trọn cuộc đời, vượt qua nọ những gian truân thử thách hay không. Cho nên cứ tiếp tục giữ hình ảnh của người đại gia mà tu với tính cách và tâm niệm của người xuất gia. Cái đó Đức Phật nói cũng là một chuyến duyên rất là lớn. Một chuyến duyên không nhìn thấy được tiềm năng lớn của mình, không thấy được một cái bầu trời quang đãng rằng mình sẽ trở thành một con người khác với những người phàm tình mà mình đã gặp. Cả hai cái hình ảnh đó đều gợi lên chúng ta về những cái chưa hoàn thiện, bị thất bại. Sở dĩ mà chúng ta mang thân hình của một người tu mà lời nói, việc làm, suy nghĩ và tâm nguyện như là một người tại gia là bởi vì mình chưa cắt đứt được cái sợi dây ăn ngại. Mình chưa cắt đứt được tất cả những cái gì nó thuộc về đời sống của cành gia. Do đó là cái thất bại rất là lớn. Bản chất của xuất gia là nằm ở chỗ này. Nếu không chuyển hóa được cái năng lượng tình dục và tình yêu giới tính mang tính cách và đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ, thì cái con đường xuất gia không có nhiều giá trị cho sự đóng góp. Bởi vì lúc đó chúng ta có thể làm Phật sự vì thiện cả, chứ phải làm việc tấm lòng. Làm sự bị những cái cản lực rất là lớn, bị thúc bách chỗ này, bị tình cảm chỗ kia, bị ai vui chỗ nọ, cho nên mình không có một con đường đi thẳng đứng. Do đó nó gặp rất là nhiều trở ngại về sau. Dĩ nhiên là khi phát nguyện, chúng ta phải nhận thức được rằng là cái con đường từ bỏ dục đó, là một cái con đường sống trọn đời tập thân, nhưng mà không có cô đơn. Cái điều này mới là điều quan trọng. Có nhiều người sống độc thân mà khổ đau vô cùng. Khi hỏi đến tại sao bây giờ không lập gia đình, chưa lấy vợ hay là chưa lấy chồng, anh hoặc là cô ta có thể trả lời trong một niềm hãnh diện: tại vì tôi chưa thấy ai xứng đáng với mình, tại vì tôi không muốn có những hệ lụy, tại thế này tại thế kia, hay như thế này thế nọ. Nhưng mà coi lúc ở trong mình đang khóc những giọt nước mắt khô. Muôn tuổi khi nhìn thấy một cái cảnh hạnh phúc của một đôi tình nhân, hay là hạnh phúc của một cặp vợ chồng hiểu biết thương kính lẫn nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc đời, mình cảm thấy nuối tiếc. Bởi vì những hạt giống muốn đoàn tụ sum họp là những hạt giống nó có mặt ở trong tâm thức của chúng ta trải qua nhiều đời kiếp rồi. Một hôm nào nọ, nếu quý vị có dịp đi tới một cái công viên, nhìn thấy cảnh tượng hai vợ chồng đang thương yêu nhau, dìu dắt nhau từ tâm cho đến lời nói, việc làm tương xứng, chúng ta cảm thấy rằng là mình có một cái nỗi tiếc nuối nào đó. Nếu như đời sống gia thất của mình không được trọn vẹn, mang cái chất liệu hạnh phúc như là vừa kia, chúng ta cảm thấy trong lòng của mình nó trỏ lên những hạt giống đòi hỏi tại sao mình lại bị mắc hạnh không có một đời sống như thế này. Hoặc là mình muốn có được một người bạn đời, một người bạn tình ấy, thế mà mình đến bây giờ vẫn cô đơn. Lúc bây giờ tất cả những sự thèm khát đó nó xuất hiện, nhìn thấy người ta mà cảm thấy buồn tủi cho thân phận của mình, đó là trạng thái độc thân như cô đơn. Thì cái đó, dù chúng ta có tu trong độc thân, chúng ta vẫn là những con người cảm thấy lạnh lẽo, khổ đau vô cùng. Tại vì chúng ta không chuyển hóa được cái năng lực của tình ái. Nếu một quyết tâm là sống cuộc đời độc thân nhưng mà không cô đơn, là một cách thức để chúng ta thấy được rằng là ngoài cái giá trị tình ái kia, cái mà cuộc đời cho rằng nó là giá trị cao cấp nhất, chúng ta vẫn còn có những cái khả năng khác, những cơ hội để tiếp xúc những loại hình hạnh phúc khác và cao hơn nữa. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải lấy chánh pháp, bao gồm đời sống đạo đức, bao gồm các chất liệu cao thượng, bao gồm những hạnh nguyện, bao gồm những con đường, để trở thành thực phẩm nuôi lớn các giác quan của mình. Nếu người đời có thể thỏa mãn hạnh phúc bằng cách ăn uống, giải trí hay là những phương tiện sinh hoạt đầy đủ, thì người xuất gia ngược lại tìm kiếm một cái giá trị hạnh phúc khác: lời kinh, tiếng kệ, ý nghĩa, triết lý, một đời sống thông dong tự tại, một cái chí nguyện xuất trần, hay là một cái cách thức dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội, hay là giá trị cái thiền quán, những cái trạng thái cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng trong suốt quá trình chúng ta tu tập đúng phương pháp, làm một cái thực phẩm thay thế cho những cái giá trị của tình ái. Lúc bây giờ chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn. Cho nên tu mà không có lý tưởng thì khó thành công một lần, là bởi vì cái bản năng là sanh tử nó vẫn đang trâu trực theo đuổi chinh phục chúng ta, làm chúng ta có thể thất vọng nản lòng thì phải đối diện với nhiều hạt giống mà mình đã có từ nhiều kiếp về trước. Muốn sống một đời sống độc thân mà không cô đơn, Đức Phật khuyên chúng ta là phải giữ cái đời sống giới hạnh một cách thanh tịnh, không có tì vết. Làm thế nào để chúng ta đạt được cái đó? Dĩ nhiên là sống dưới sự bảo hộ của tăng thân, của tập thể, chúng ta dễ dàng giữ được mình lắm. Nếu như mình có một cái nỗi niềm mà không vui với một người bạn đồng tu, lời qua tiếng lại khi hai người không kiềm chế được cái lòng sân hận, ganh tị, thấp hèn mà những hạt giống trước khi xuất gia chúng ta đã muốn có rồi, chúng ta dễ dàng có một thái độ đó là từ bỏ chúng, trở về nhà ở trong một cái cốc, rồi tất cả những phiền não đó nó tồn động trở thành một cái nội kết không tháo gỡ được. Và khi gặp những người Phật tử, chúng ta than thân trách phận để mong được một cái thiện cảm, một cái tình cảm nâng đỡ giúp đỡ người kia, rằng tôi đã nỗ lực rất nhiều rồi nhưng mà tại cái ngôi chùa đó không phải là một cái môi trường thích hợp, cho nên tôi không thể tiếp tục ở đó được. Những lời than thân trách phận đó không mang lại một giá trị xây dựng nào cả, mà ngược lại nó cho thấy rằng mình là một con người thiếu bản lĩnh, thiếu chịu đựng, không có cái nhìn, không có sự vươn lên nỗ lực để tháo gỡ những cái vướng bận rất là nho nhỏ trong cuộc đời, và từ đó có thể làm thối chí cho những người xuất gia đồng cảnh ngộ, hoặc là chúng ta làm chán nản cái lòng tôn kính tăng bảo của người Phật tử đặt nặng về đời sống lý tưởng và thành tựu, rất nguy hiểm, tổn thất cho chính mình lại càng tổn thất cho những người khác là điều không nên. Cho nên bằng mọi phương tiện là chúng ta phải giữ mình sống trong một cái tập thể, hòa nhập với cộng đồng, nếu người này hỗ trợ người kia, kính trên nhường dưới, thì chúng ta mới có một con đường đi lâu dài mình bền được. Đức Phật là một cái điển hình mà chúng ta có thể học được, dầu là một bậc đại giác ngộ, một bậc thầy, bậc giáo chủ, bậc đạo sư, ấy thế mà hằng ngày ngày vẫn sống với cộng đồng tăng lữ, không rời khỏi quần chúng. Huống hồ là chúng ta cứ có một nỗi buồn nho nhỏ, một cái trở ngại, một cái nút mắt là chúng ta cảm thấy chán nản thất vọng, muốn lìa chúng, muốn về nhà, muốn lập cấp riêng. Cái đó nó chứng tỏ rằng là chúng ta là những người mà hạt giống của sự chịu đựng quá ít. Khi lâm vào tình trạng đó phải xét lại chính mình để vun bồi những hạt giống với chất liệu cao thượng và cao hơn. Đời sống tập thể có thể được hiểu như là một cái hàng rào mà giá trị của nó nằm ở chỗ nâng đỡ và bảo vệ. Dĩ nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn tìm kiếm được những hàng rào nâng đỡ và bảo vệ như vậy. Khi còn là người tại gia, các cá tính xấu và tốt như là những hạt giống của tính cách nó như thế nào thì vào trong xuất gia, nếu không có phương pháp chuyển hóa nó, chúng ta bê quyên si đi cái quán tính của mình vào trong nhà chùa, chúng ta làm lũng đoạn luôn cả cái chùa, làm ảnh hưởng xấu đến cho những người có chức quyền lớn. Do đó khi vào chùa cần phải nêu một quyết tâm lớn là chuyển hóa những hạt giống tiêu cực, để mình không còn mình của quá khứ nữa, và để mình trở thành một con người khác hẳn, mà nói theo Tổ Huy Sơn đó là tâm, nhận thức, tâm lý, ứng xử, tình cảm, nguyện vọng nó phải khác với người tại gia. Khác ở chỗ là phải cao, vĩ đại, mang chất liệu của lòng vị tha và cao cả. Thì đó không khó, chưa tập thì chúng ta có thể làm được, có nỗ lực chúng ta sẽ thành công. Nhìn thấy được cái sự bảo hộ của đời sống cộng đoàn thì chúng ta sẽ cố gắng tháo gỡ những cái khúc mắc đang hiện có. Chúng ta đừng nói rằng là bản thân tôi có nhiều nghiệp chướng lắm, tôi đã nỗ lực nhiều rồi, tôi không làm được, cho nên hãy chấp nhận cho tôi với một hoàn cảnh như vậy đi, để tôi an thân và những người khác cũng an thân. Nói như vậy là chúng ta phủ định đi cái tiềm năng lớn của mình, mà chúng ta đang đặt mình một cái thương kiến rằng tất cả mọi sự phần đời sẽ không bao giờ đổi thay theo chiều hướng tích cực hết. Và từ đó cái sắc rối, cái phiền não nó xuất hiện, và chúng ta có thể sống trong một cái tình huống đó là quan trọng quá vấn đề, cương điệu hóa một vấn đề phức tạp ở cái bộ nhỏ trở thành một vấn đề lớn. Cái tâm niệm của nhận thức đó có thể biến một hạt cát trở thành một tảng đá, từ một tảng đá trở thành một quả núi, từ một quả núi trở thành dãy Trường Sơn, từ một dãy Trường Sơn trở thành vạn lý Trường Thành, từ vạn lý Trường Thành trở thành núi Đại Tu Di. Tôi nghĩ là sức của chúng ta sẽ không bao giờ chịu nổi được hết. Mức độ lớn tăng dần điều phức tạp quá, các vấn đề đang vấp phải làm cho con người cảm thấy chán nản, thất vọng, tự ti mặc cảm, rồi không bao giờ có một cái chí hướng vươn lên nữa. Nhưng mà nếu là một con người có bản lãnh thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nghĩ rằng là một cái dãy núi Trường Sơn chỉ còn là một viên đá, một viên đá chỉ còn là một hạt sỏi, một hạt sỏi chỉ còn là một hạt cá, một hạt cá không còn là gì cả. Và chúng ta nghĩ rằng đó là môi trường tốt để mình huấn luyện bản thân mình, nhìn thấy được những cái chưa hoàn thiện của những người đi trước, của những người bạn, để chúng ta không bao giờ có cơ hội là bị cơ hội rơi vào cái tình huống tương tự. Và với một chí nguyện lớn hơn nữa, chúng ta phải làm sao để cho những chuyện đó không bao giờ xảy ra nếu mình đóng vai trò quan trọng trong những tình huống tương tự như vậy trong tương lai. Điều pháp nguyện thứ hai đó là ý thức được rằng xuất gia là con đường tu học và hành trì lâu dài, đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và nhiều nguyện lực. Con nguyện vượt qua tất cả các thử thách và chướng duyên, không dễ vui trong các khoái lạc giác quan, không đắm nhiễm thói đời, không chạy theo danh lợi thấp kém, không tham gia chính trị, không phản bội lại lý tưởng của Phật pháp, quyết chí đạt được giác ngộ và giải thoát. Lời pháp nguyện này cũng gồm có hai vế. Vế thứ nhất, lấy chư Phật, các vị Bồ Tát, các bậc thầy cao cả làm điểm tựa để chúng ta nương về phương diện tinh thần và tâm linh. Chúng ta thấy rằng các ngài đã thành công. Sở dĩ các ngài thành công là bởi vì các ngài đã có một quá trình tu học và hành trình lâu dài. Các ngài đã có nhiều sự kiên nhẫn, các ngài đã có nhiều nguyện lực, và nhờ đó các ngài đã chiến thắng, đạt được những gì các ngài đã muốn. Vì đó, đi theo con đường của chí nguyện xuất gia, chúng ta phải nêu ra một cái tâm nguyện lớn tương tự như vậy. Nếu không cái đó thì chúng ta khó có thể làm được cái khác Phật sự, bởi vì con đường Phật sự rất cam go. Rồi nếu chúng ta làm thì nhưng không được người ta tán đồng, còn bị phê bình, chỉ trích, tấn công, nói xấu, hãm hại, nói chung là nó làm cho mình thất niên bất đạo, chán nản. Mà có nhiều người đang làm Phật sự ngon lành, gặp một trở ngại như vậy, từ đó về sau lòng không bao giờ muốn làm các Phật sự nữa, bởi vì không muốn phiền toái đến với mình. Nếu tâm niệm đó đã từng xuất hiện với mình trong quá trình mình làm tốt, làm thiện, làm phước báo, làm dấn thân, mà vướng phải cái tâm lý này thì mình biết rằng mình chưa đi đúng con đường mà Đức Phật muốn không? Phải chỉnh đốn lại, thay đổi cách tăng làm mới. Bằng không, cái tâm niệm hối hận nó sẽ là một cái ngọn lửa thiêu đốt tất cả những công đức đã làm, nhưng mà hối hận về những việc làm lành trong quá khứ. Nếu có phải hối hận, Đức Phật khuyên chỉ có một hối hận về đối tượng, về các việc làm xấu đã làm trong quá khứ, dù là vô tình hay cố ý. Cho nên bản chất của tâm lý hối hận thuộc về trung tính, về phương diện đạo đức. Chỉ khi nào đối tượng của nó được xác lập, giá trị của nó được xác định, chúng ta mới biết rằng cái hối hận này là cần thiết hay là cần phải loại trừ, hối hận này cần phải duy trì hay là phải loại bỏ. Do đó hối hận là một cái con dao hai lưỡi, biết cách sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều, không biết cách là chúng ta chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nữa chừng. Với một cái chí nguyện mà so sánh mình với các đức Phật như vậy, chúng ta sẽ có được một cái tâm nguyện lớn, đó là vượt qua tất cả những thử thách và chướng duyên. Để vượt qua thử thách và chướng duyên, chúng ta có thể quán về hình ảnh mà Đức Phật nói trong kinh. Trong một cái biển bao la bát ngát, sóng dập gió dòi, có một chiếc thuyền con trồi lên hụp xuống, và đến lúc nó giống như là sóng thần đó, với một cái gì cao là 30 mét đổ dập lên. Ấy thế mà chiếc thuyền con bị lật ngã, rồi mình lại dùng một cách làm cho chiếc thuyền nó được trở lại trạng thái bình thường. Chúng ta bò lên cái đó sẽ tiếp tục đi, bởi vì lúc đó nếu chúng ta không nói được như vậy, chúng ta sẽ bị chết đuối, chết chìm. Cho nên con đường duy nhất là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc trước những cái cam go và thử thách, và cam go đến với mình nhiều chừng nào mình thấy mừng chừng đó. Tu theo nhà Phật phải có một tâm nguyện như vậy, bởi vì đó là cái cách thức tốt nhất để chúng ta tháo gỡ hết những nghiệp xấu trong quá khứ, trả hết những cái nợ cần phải trả, nghịch duyên, khổ đau, phiền não, chướng ngại đều ít nhiều liên hệ đến những nghiệp làm, hành động của chúng ta trong quá khứ hết á. Cho nên trả được cái nào là hay cái đó. Nếu chúng ta trả dồn dập thì trong tương lai chúng ta sẽ được quan đãi về tinh thần, thoải mái về nhận thức, không gặp những cái gạch cảnh nữa mà gặp toàn là những động viên. Cho nên cứ trả nhiều trả tốt, giống như là mình thiếu nợ trong ngân hàng, có tiền tháng lương được 1,5 triệu mà trả được 900, mà nếu còn 600 còn lại mà sống được thì cứ trả, đừng tiếc nuối. Tiết kiệm là lúc đó là cái tiền ngân hàng á nó gia tăng, tiền lãi nó sẽ gia tăng, dịch duyên cũng vậy. Không dám đối đầu với nó thì nó sẽ tưởng là nó sẽ khống chế, làm cho mình bị mất đi hết tất cả những cái nhuệ khí, không muốn thăng tiến nữa, lui sụp trên lý tưởng. Không dễ vui trong các thứ hoạt giác quan bao gồm một cái thái độ sống, đó là kiềm thúc các giác quan của mình, không nuông chiều nó như là một kẻ nô lệ. Giác quan lúc bấy giờ trở thành một cái công cụ để phục vụ, trở thành một điều kiện để cho mình có thể dấn thân xa trên con đường tu. Bởi vì thỏa mãn cái giác quan nó sẽ tạo ra một cái quán tính của những thói quen không tốt. Mà thói quen không tốt đó, nó thường sai sử con người. Mình tưởng rằng là nó là kẻ nô lệ, nhưng mà thực ra nó là ông vua. Do đó cần phải ý thức, đừng tạo ra những thói quen mới nếu thói quen đó không có lợi. Còn có thói quen cũ mà tốt đó, cần phải đừng bao giờ để cho bị gián đoạn, vung trồng, tưới tẩm, chăm sóc. Ví dụ như là các thói quen tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bái sám, làm phước, tu đức là những thói quen rất là tốt, đừng bao giờ để cho nó bị đình chỉ. Nếu phải đình chỉ vì lý do thời gian, điều kiện, công việc, thì trong lúc chúng ta đình chỉ, chúng ta phải nêu một cái tâm nguyện lớn, chúng ta tìm cái chất liệu tương tự để bù đắp vào. Vì cách thức sống như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ bị ngã quỵ ở trên con đường tu cả. Không chạy theo các danh lệ thấp kém. Tại sao phải dùng chữ thấp kém như là tính từ bổ nghĩa cho chữ danh lệ? Tại vì bản chất của danh và lệ nào cũng thấp kém cả. Tại vì nó dựng và sống ở trên bản ngã. Tại sao chúng ta cần cái danh? Tại vì chúng ta muốn cho mọi người biết đến mình, muốn chứng tỏ mình thế này thế kia, muốn cho mọi người phải gọi là xem mình là một nhân vật giàu có, địa vị, chức tước, quyền hạn, quy đức, vân vân. Cái danh đó nó theo kinh tế tâm vị chương giống như là một cái hương liệu, và ai sử dụng hương liệu thì mong mỏi rằng mình sử dụng nó để làm đẹp bản thân mình. Nhưng mà chúng ta là không biết rằng hương liệu chính là một cái trở ngại rất là lớn, bởi vì nó ảnh hưởng xấu đến hơi thở, đến lỗ mũi, đến buồng phổi, đến sức khỏe nói chung. Ai mà lúc nào cũng sức dầu thơm ở trước cái lỗ mũi, chắc chắn rằng thế nào vừa tốn tiền mà vừa bệnh nữa. Đây là điều 100%. Thì Đức Phật nói là sử dụng cái danh nó như một hương liệu, là gấp thức, tức là đốt cháy cái bản ngã của mình. Đốt cháy không phải là để cho nó bị chết đi, mà đốt cháy để cho nó bị khát, để bị đau khổ, để nó bị dày vò, để nó bị thương tổn. Và do đó cái khổ đau nó xuất hiện với chúng ta. Và cái danh nó thường kéo theo cái lệ, chỗ nào có danh thì có cái lệ. Ví dụ như mình có chức tước thì bỗng dưng người ta phải quỳ lị lại lục văn sinh, hối lộ, o bế mình để cho mình có thiện cảm, mình giúp đỡ, mình nâng đỡ thế này thế kia. Cho nên danh có càng cao thì lệ lộc nó đến càng nhiều, phước báo nó bị giảm thiểu. Tu sư như vậy, quy trình này là một quy trình rất là tất yếu. Chính vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã từng khuyên nhắc tất cả những người tu đừng bao giờ nghĩ rằng mình là chủ trì một ngôi chùa mình là ngon. Với vai trò đó, tất cả những người khác phải lại lục văn sinh, đảnh lễ, tôn kính mình, nhường mình thế này thế kia. Nghĩ như vậy thì phiền não gia tăng, và do đó thay vì là cái người dẫn đạo đi đầu về nếp hạnh của đời sống thanh cao thì mình là cái người bị ngã quỵ thứ nhất. Đó là lời răn nhắc của Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú, không thể nào xem thường được. Dĩ nhiên là ở trong chùa lâu năm với sự tu tập có kinh nghiệm thì chúng ta được đề cử vai trò này vị trí kia, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng đó là một cơ hội để gánh vác, chứ không phải là một cái cơ hội để có cái chức này quyền nọ. Cũng một vấn đề nhưng mà có hai cái nhìn. Nhà Phật dạy con người đó là công thành thanh thói, còn thế gian thì đi ngược lại, công thành danh toại. Mình có những điều nỗ lực, mình có công phu, mình có đầu tư thì mình phải tội nguyện về cái danh phận của mình, mong mỏi là nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi, ưu quyền tôi đã có bao nhiêu năm kháng chiến nè, bây giờ tôi phải được ưu đãi này theo ưu đãi kia, con cái của tôi phải được những cái quyền ưu tiên. Đó là quan niệm của cuộc đời của nhà Phật dạy, là làm nhiều công đức chừng nào như khi thành tựu nó đến rồi thì là phải rút lui để chi, để cái phước báo mình nó càng lớn mà tâm lực của mình nó càng phong phú thêm. Hai thái độ đều hoàn toàn trái ngược. Cho nên nếu có phải đóng một vai trò liên hệ đến cái danh, đừng bao giờ nghĩ rằng đó là một cái cơ hội để tăng trưởng bản ngã, mà nó là một cái dịp để chúng ta làm các Phật sự, gánh vác những công việc mà các bậc thầy tổ làm chưa xong hoặc đã làm, bây giờ cần tiếp nói. Có như vậy thì dầu đang ở trên một cái đống danh, chúng ta vẫn không bị nó chinh phục và đắm chìm. Không phản bội là lý tưởng của Phật pháp, là một cái tiêu chí rất là quan trọng. Khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, làm nhiều Phật sự, cơ hội phóng tâm nó cũng theo đó dễ dàng phát sanh. Nếu không có những cái chí nguyện lớn như thế này, nếu không thâm nắm lại những quyền lực đã có trong quá khứ, nếu không làm cho cái tâm nguyện sơ phát tâm được sống mãi với mình á, thì lúc bây giờ chúng ta dễ dàng đi xa với lý tưởng của chánh pháp này. Cho những người đi xa một cách cố tình, bằng cách là thân cận với chính quyền, thì một cái cơ hội để có vai vế tham gia vào quốc hội, hay là tham gia vào trong đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, hay là mặt trận tổ quốc, hay là bất cứ một cái gì, tất cả cái đó chúng ta phải biết rằng nó sai với tinh thần của nhà Phật. Giới luật của Thanh Văn, tức là giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, nói chung là giới của người xuất gia, và giới Bồ Tát, tức là giới và hệ thống đạo đức cho những con người nhập thế trong xã hội, cũng không bao giờ cho phép chúng ta làm những việc này. Cho nên từ khi mà chúng ta bắt đầu xuất gia rồi cho đến suốt cuộc đời, chúng ta phải nghĩ đến hạng người của Đức Phật Thích Ca, cả cái ngôi vua còn bỏ để tìm kiếm đến cái vị trí của một vị đạo sư về tâm linh đó. Rồi bây giờ làm những công việc về thế gian này thế nọ, làm sao bằng như là ông vua được, bỏ ông vua để chúng ta được ông vua chánh pháp, cho nó quan trọng hơn rất là nhiều. Do đó khi chúng ta dấn thân vào những con đường này với những lý do của lịch sử, với những điều kiện của xã hội nó đưa đẩy, cái điện thoại chúng ta phải sáng suốt để mà lắm đi, bằng không chúng ta dễ dàng phản bội lại lý tưởng chánh pháp đó. Ngồi trên một cái ghế cao, chúng ta phải bảo vệ cái ghế đó, không để cho nó bị sụp đổ. Tâm lý chấp thủ cái nguyên lệ, chấp thủ về những cái gì mình có là một tâm lý rất thông thường của con người. Nếu mình chưa phải là A-la-hán, đừng bao giờ hãnh diện tự hào vật nhục sinh tên rằng tôi không bao giờ bị những cái này khống chế và ảnh hưởng. Do đó đừng bao giờ phản bội lại chí hướng của chánh pháp, và muốn như vậy đừng bao giờ tham gia chính trị dưới tất cả các hình thức. Nếu có phải chọn một con đường, đó là con đường đạo lý của Đức Phật. Nếu có phải chọn một học thuyết thì đó là chánh pháp. Nếu có phải chọn một ý thức hệ, đó là con đường chuyển hóa dân tâm. Nó hoàn toàn là cái thuộc về tôn giáo, chứ không thuộc về chính trị. Tôn giáo và chính trị song hành với nhau thì cuộc đời này khổ đau vô cùng. Kinh nghiệm của thế giới phương Tây từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 17 để lại biết bao nhiêu đau thương. Tại vì chính trị can thiệp tôn giáo là người tôn giáo bị lũng đoạn. Tôn giáo can thiệp chính trị là cái chính trị này không còn là chính trị nữa, mà trở thành một cái con cờ của tôn giáo. Do đó cả hai đều bị sụp đổ, cả hai đều bị hư. Và tinh thần nhà Phật là dạy chúng ta đi một cái con đường của chuyển hóa thôi. Nếu đạo Phật được xây dựng một con đường thì đây là một con đường của sự chuyển hóa. Điều thất nguyện thứ ba, đó là ý thức được rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng và sự nghiệp độ sanh của các đức Phật và các bậc thầy tổ. Con nguyện làm lớn mạnh các phước đúng từ bi, trí tuệ và không sợ hãi, sống bằng thái độ và hành động vị tha cao cả của các bậc Bồ Tát, để hoàn thành chí nguyện xuất thần, xuất trần và nói góp con đường độ sanh của các bậc tiền bối. Lời pháp nguyện thứ ba này cũng bao gồm có hai vế. Đó là chúng ta phải nêu một quyết tâm rất lớn là tiếp góp, đi theo con đường, dấn bước trên lý tưởng, thực hành các pháp môn mà chư Phật Ba Đề, các Bồ Tát, các vị tổ sư đã thành công. Chúng ta phải tự tạo ra cho mình một con đường mới để sinh hùng để cho rằng mình là Phật, để cho rằng mình là bậc thánh, cái đó lòng ngã mạn giết chết chính mình. Và với cái sự so sánh như vậy thì chúng ta phải phát triển các đức tính từ bi và tự giác, vì đây là bản chất của đạo Phật. Đi tu mà không có từ bi sẽ không bao giờ độ sanh. Có từ bi mà không có tự giác dẫn đường, sự độ sanh đó có thể bị sai sự bởi cái cảm tính, và do đó sự độ sanh đó có thể bị sụp đổ. Cho nên với kinh nghiệm, chúng tôi khuyên tất cả những người mới xuất gia, đó là trong những năm tháng Phật sự tu tập, đừng bao giờ phát triển lòng từ bi quá sớm. Chúng ta có thể lẫn nhạt với cuộc đời, mà hãy phát triển trí tuệ để giữ mình. Cái lòng từ bi nếu mà không hiểu được bản chất của nó, nó và tình cảm cách nhau ở cái tơ tóc của nhận thức mà thôi. Dấn thân nhiều chừng nào mà không có nền tảng của tuệ giác thì lòng từ bi này có thể bị biến dạng thành tình cảm, dẫn đến tình yêu, và do đó chúng ta bị gãy cuộc, bỏ cuộc. Cho nên là những năm tháng đầu tiên phải nuôi lớn trí tuệ bằng cách là đọc kinh điển thật nhiều, thọ trì, ứng dụng, học bất cứ chỗ nào chúng ta nghe đó có những vị thầy giỏi chúng ta đều đến học. Thế đó không phải để chứng tỏ rằng tôi là đệ tử ông thầy này, ông thầy nổi tiếng, mà tế đã học để tìm những cơ hội hoàn thiện bản thân mình. Và do đó bản ngã mình nó không bao giờ có mặt. Học càng nhiều với các bậc thầy đạo cao đức trọng thì càng tốt. Rồi nếu không có được cơ hội đó, chúng ta học từ kinh điển. Cái gì không biết thì có thể hỏi những bậc thầy, những người thiện tri thức đã đi trước hướng dẫn lại chúng ta. Thái độ không sợ hãi là một yếu tố tâm lý rất là quan trọng. Sợ hãi làm cho con người bất an, sợ hãi làm cho người không vững chãi, sợ hãi làm cho người dễ bị chao đảo trước lý tưởng, trước hạnh nguyện, và do đó khó có thể đi trọn cuộc đời tu tập của mình. Mà muốn không sợ hãi thì chúng ta phải tu tập thiền định. Niệm tập có phương pháp chính là một phương pháp thiền. Kinh hành có phương pháp chính là thiền. Ăn cơm trong chánh niệm chính là thiền. Uống nước trong tỉnh thức chính là thiền. Tất cả cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nếu chúng ta đi kèm theo với dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức, lúc bây giờ chúng ta có được một cái thiền định rất là lớn. Và đến lúc đó chúng ta không bao giờ có sự sợ hãi về những gì diễn ra xung quanh chúng ta, về bản thân của chúng ta, về những gì đã là trong quá khứ, về những gì sẽ là trong tương lai. Cho là sống với tất cả những giá trị hiện tại, không dễ vui trong các giác quan, không chạy theo những cái dục vọng thấp kém, an lạc, vững chãi, tự tin, thông dong, thoải mái. Chính những cái đó nó hình thành lên thái độ là không sợ hãi. Và có một cái chí quyền không sợ hãi thì sau này giàu cho người ta có cưỡng bức mình thế này thế kia, phải theo tôi, phải làm chính trị, phải theo học thuyết này phục vụ cho chính nghĩa kia, chúng ta không bao giờ sợ chết, chúng ta không bao giờ ngã lòng, chúng ta không bao giờ phản bội lại lợi lý tưởng của Phật pháp. Đó là mang lợi lợi ích cho số đông, cho chư thiên và cho nhân loại. Chứ vậy mang lợi ích cho một thiểu số lợi ích của những người mà mình có thiện cảm. Dĩ nhiên là có ba cái đức tính từ bi, trí tuệ và không sợ hãi, chúng ta sẽ từng bước sống bằng thái độ và hành động của một con người có lòng vị tha cao cả. Đây là một cái hệ quả, có cái này nó kéo theo cái kia và ngược lại. Sự tương tác giữa lòng vị tha cao cả và ba đức tính từ bi, tuệ giác và lòng vô ý là một cái tương tác hai chiều. Từ lúc đó chúng ta phát xuất từ cái lòng không sợ hãi trên một thái độ hướng tới con đường chí thiện, chúng ta sẽ có được lòng từ bi, chúng ta thấy được những khổ đau của những người khác chưa đạt được như mình, cho nên chúng ta phát nguyện độ sanh. Có những lúc chúng ta phát xuất từ một cái tự giác nhận thức sáng suốt, thấy được những cái bất toàn của cuộc đời, thấy được những cái khổ đau, chúng ta khởi lên cái lòng từ bi và muốn thực hiện giúp đời đó, chúng ta phải có không sợ hãi trước những gian truân và thử thách. Hoặc là có những lúc chúng ta phát nguyện từ cái lòng vị tha cao cả, cho nên bỗng nhiên là ngay tức khắc lúc đó chúng ta có được lòng từ bi, có được tuệ giác, có được lòng vô ý để thực hiện những gì mà mình cảm thấy cần phải làm trong cuộc đời. Sự tương tác qua lại trong trường hợp này là một cái sự hỗ trợ rất là lớn cho chúng ta trong cuộc đời. Thì có được như vậy thì tối thiểu chúng ta mới được xem là những con người đang nói gót, từng bước đi theo gót chân của Đức Phật. Và do đó những gì Đức Phật đạt được chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đạt được, chứ không ở trong giai đoạn này thì cũng ở trong giai đoạn khác. Ba chí nguyện đó là ba chí nguyện mà chúng tôi cho rằng nếu lúc nào chúng ta cũng nhớ thì không bao giờ chúng ta có cơ hội đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã hy sinh cả cuộc đời cho một chí nguyện lớn. Và nếu ai đang sống với tư cách là một người tu mà chưa có những chí nguyện này, cần phải nêu quyết tâm đạt được. Thì nó không khó, nó chỉ liên hệ đến cái nhìn, cái nhìn thấu đáo, bỗng nhiên nó có hành trì nhất quán. Và ngay cả trong những trường hợp chúng ta phải làm Phật sự cho giáo hội, với vai trò A, với vị trí B, chứ không khéo chúng ta cũng bị rơi vào cái danh lợi giống như người thế gian thôi. Bỏ cái danh lợi thế gian thấp kém, chạy ra cái danh lợi Phật pháp thì nó cũng là những cái vướng bận như nhau. Cho nên khi chúng ta làm tăng quan, tức là vị quan với tư cách là một nhà sư, hoặc là có vai trò vị trí trong xã hội của cộng đồng xuất gia, chúng ta cũng phải nêu những chí nguyện, không bao giờ để những cái này nó ràng buộc mình, không để những cái này nó làm cho con người của mình mất đi lý tưởng của Phật pháp, mà cứ nghĩ rằng nó là một cơ hội để đóng góp, để làm Phật sự, để hỗ trợ cho những người đồng tu. Có như vậy là chúng ta mới có thể dấn thân một cách nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi bằng không, với vào chỗ nào là đã hướng chỗ đó. Có hai câu ở trong danh gia Phật giáo Trung Hoa nói về cái nỗi sợ hãi của những người muốn xuất gia, đó là cà sa vị trước hiềm đa sự, vị trước cà sa sự cánh đa. Khi mà mình chưa khoác được cái chiếc áo cà sa lên thân thể của mình, hay nói cách khác là sở dĩ mà không trở thành người xuất gia được, là bởi vì với đời sống người tại gia mình quá nhiều sự bận điệu về cái danh, cái vọng, địa vị, chức tước, hạnh phúc, điều kiện, hoàn cảnh, tình yêu, đời sống gia đình, tất cả những đó nó làm cho mình bận điệu quá, cho nên mình không thể nào nghĩ đến cái đời sống xuất gia được, không bỏ này cho nên không hướng tới cái cao hơn được. Nhưng mà ngược lại rồi, họ quan sát thấy một số người dĩ trước cà sa sự cánh đa, vào chùa rồi, mặc áo rồi, tu tập rồi, cạo đầu rồi, nhưng mà tất cả những cái sự thế gian, cái danh, cái vọng, địa vị, chức tước, khổ đau, phiền não nó lại càng nhiều. Có một số người họ nghĩ vậy, chưa đang dám tu, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, hoặc là nghe người ta kể quá nhiều về chuyện tương tự của người tu, hoặc là thỉnh thoảng mình tiếp xúc bằng hai con mắt của mình nhưng mà không có cái nhìn của tự giác, cho nên mình không bao giờ có một nguyện vọng nào muốn cho người tu nữa. Cứ tưởng rằng thế giới của người tu là như vậy, nhưng mà mình không biết rằng đó là mình đang sống trên một cái nguyên lý quy đạt cảm tính danh giác, biến một cá thể thành một cái tổng thể. Cái đó là một trong những cái bệnh chấp mắc về thường kiến. Chứ nghĩ rằng thể cái này có như vậy thì tất cả những cái còn lại cũng giống như hình vậy luôn, cho nên mình không bao giờ thay đổi cái nhìn về những con người khác về nội dung mà giống về phương diện hình thức. Chúng ta có thể dùng những cái quy nạp, những cái loại suy luận mà thế gian rất gần gũi với đạo Phật, ví dụ như là mía sâu có mắt, nhà giàu có nơi, thì không bao giờ chúng ta chán nản thất vọng với những gì mà chúng ta thấy nó chưa được hoàn thiện. Cái câu nói vừa rồi nó có thể được hiểu với một cái góc độ tích cực hơn, đó là dầu chúng ta trở thành người tu mặc áo cà sa rồi, công việc chúng ta nhiều nhưng mà việc đây là việc Phật sự. Chúng ta còn bận rộn còn hơn người tại gia nữa. Người tại gia nhiều khi chỉ làm việc hành chính 8 giờ một ngày thôi, về nhà có thể là vui với gia đình 8 tiếng rồi 8 tiếng ngủ ghê. Còn người xuất gia mà nếu có vai trò lớn, chí nguyện lớn, tâm lượng lớn, 8 giờ làm công việc Phật sự rồi, về tới nhà thay vì 8 giờ phải nghỉ ngơi, giải trí, tiếp tục làm dịch kinh, viết sách, phát thảo chương trình kế hoạch, tháo gỡ những vấn đề chưa được tốt. Và thậm chí những người như vậy làm việc một ngày là từ 10 cho đến là 20 giờ, ngủ 4-5 giờ một ngày thôi. Đức Phật là một con người như vậy, mỗi ngày ngủ chỉ có 2 giờ. Các vị Đại Bồ Tát, những con người có chí nguyện lớn đều là những con người như vậy hết. Làm rất nhiều việc, vào chùa rồi việc có nhiều hơn, nhưng mà việc đây là việc Phật sự, việc đây là việc đổ tha, việc đây là việc mà xóa bỏ lòng vị kỷ, hẹp hòi. Đó là những công việc mang lợi cho số đông. Nếu chúng ta hiểu cái câu nói đó dưới góc độ này thì đây là một câu nói rất là tích cực, cho nên mình sẵn sàng chấp nhận. Và do đó đừng bao giờ vào chùa với một cái tâm niệm rằng tôi vào chùa để tôi được an thân, có ngày chỉ gõ mõ tụng kinh thấy cái cảnh tượng đó, hình ảnh đó, cái không khí đó nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó an lạc hẳn thê quá. Mà không ngờ vào chùa bị ông thầy ông đì mình cho mình làm hết chuyện này đến chuyện kia. Nghĩ như vậy là nghĩ sai lầm. Mình vào chùa chẳng những mình không có nhiều thời giờ như là người ta gia, mà phải mừng về cái chuyện đó, bởi vì mình có được cơ hội làm nhiều phước báo, có nhiều cái cơ hội công phu tu tập, có nhiều cơ hội dấn thân thế này thế kia. Đó là cái cách nhìn tích cực. Nếu như chúng ta là một chú tiểu và ngày hôm đó được phân công là quét cả một cái sân chùa rộng 1 cây số chẳng hạn, lát nữa chúng ta phải đi học nữa. Ngày hôm đó cái sân chùa ở ngoài sau là giao cho một chú tiểu khác, mà chú tiểu này bị bệnh hoặc là miễn cớ để đi chơi. Như vậy là ông thầy ông giao cho mình cả luôn 2 trọng trách, quét sân trước và sân sau 2 cây số, về có thể mình đi học trễ nè. Nó sẽ có 2 tâm niệm xuất hiện. Tâm niệm thứ nhất: trời ơi, ngày hôm nay tôi bị đi, tôi gặp một chú tiểu đó hả, tôi sẽ chửi và mắng với chú tiểu này, tại sao cố tình đẩy tôi vào cái thế đó để tôi đi học về trễ về thầy la. Thì dầu mình có làm quét sân 2 cái trước và sau, không có phước báo gì hết trơn, nó toàn là phiền não, nó toàn là nghiệp chướng, nó toàn là sự thối thấp, nó toàn là những điều không an vui. Nhưng mà nếu như chú tiểu này là một người có cái nhận định sáng suốt: trời ơi, bữa nay tôi mừng quá, nào giờ tôi muốn làm rất nhiều Phật sự, tôi muốn làm rất nhiều thứ mà thầy phân công mỗi người đồng đều để cho ai cũng có hội là phước báo hết, cho nên tôi chỉ làm được 1 phần, ngày hôm nay tôi được làm 2 phần, tôi hạnh phúc vô cùng, giàu cho tôi có đi làm trễ nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sung sướng. Giá trị phước báo trong trường hợp này nó lớn gấp 3, gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần. Chỉ khác nhau ở một cái nhìn. Chúng ta vẫn phải làm cái việc như đó, nhưng mà có cái nhìn tích cực, có phước báo vô cùng. Tương tự nếu là những người tại gia, nếu quý vị tới công sở mà làm, ngày hôm đó những người làm mà đồng lưu với mình nghỉ, thì mình phải làm công việc gấp đôi hoặc gấp rưỡi. Mình đừng có phiền não, đừng có chán trường, mình nói là bữa nay tôi có cái công việc để làm được hạnh nguyện của Bồ Tát, hay vậy tôi phải đi tới tôi chỗ A, tôi B, tôi C làm từ thiện. Bây giờ công việc đó đến sẵn với mình phải đi đâu hả? An vui vô cùng. Nghĩ như vậy là nghĩ một cách tích cực, phước báo sẽ gia tăng. Do đó chúng tôi mong rằng tất cả những người mới xuất gia hoặc là đang tập sự trên con đường xuất gia cần phải suy nghĩ về 2 cái nhìn tích cực và tiêu cực, 2 cái lối sống đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ và trên lòng vị tha, 2 cái quá trình dấn thân đạt được giá trị của bản thân và giá trị cho người khác. Nghĩ như vậy để chúng ta có một cái nhìn quyết định rất là sáng suốt, và khi đã quyết định rồi không bao giờ hối hận. Và thậm chí có phải tiếp xúc với những con người tiêu cực, với những cái năng lượng rất là chán nản, buồn bã, bực dọc, chúng ta cũng không bao giờ để cho tâm của mình bị ảnh hưởng chi phối theo những cái tâm niệm tâm thường của những con người đó. Mà ngược lại, chúng ta nghĩ rằng ở chỗ này nó có nhiều lỗ hổng cho nên tôi có cơ hội để đóng góp nhiều hơn, ở chỗ này chưa có những cái hoàn thiện cho nên tôi sẽ có cơ hội làm được nhiều Phật sự hơn. Đó là cái nhìn và chí nguyện của vị Bồ Tát. Còn nếu chúng ta có một tâm niệm quá nhỏ nhoi, tiếp xúc va chạm với những cái điều không như ý, chúng ta muốn bỏ chúng đó mà ra đi, chúng ta muốn tìm một con đường khác, chúng ta như thế này thế đó, thì chúng ta biết rằng tâm của mình còn quá tiểu thừa, chưa phải là đại thừa. Dùng 2 từ tiểu thừa và đại thừa, chúng tôi muốn ám chỉ cho cái tâm niệm hơn là một giáo phái. Nếu 2 cái điều đó áp dụng vô giáo phái, đó là chúng ta sai lầm, dẫn đến những sự mâu thuẫn không thể ngồi chung với nhau. Mà mình phải răn nhắc rằng coi cái hạnh nguyện, cái việc làm, lời nói, ý nghĩ, cử chỉ, hành động, sự dấn thân phục vụ của chúng ta, nó vì lợi ích cho ai? Vì cái danh, vì cái lợi, hay là vì cái lợi ích cho cộng đồng và bá tánh? Nếu cho cộng đồng bá tánh, chúng ta biết rằng chúng ta đang nuôi những hạt giống đại thừa. Còn ngược lại, chúng ta đang sống với tâm nguyện của những người rất nhỏ nhoi, ích kỷ, và do đó giá trị của nó cũng rất là thấp.